Sự tích sông Nhà Bè. Ngày xưa, ở vùng Gia Định, có một người tên là Thủ Huần. Hắn xuất thân là người trông nom việc văn thư ở công đường các phủ huyện. Làm nghề thưa lại hơn 20 năm, Thủ Huần luồn lọt trong các nha ti. Hắn đã khiến cho biết bao gia đình tan nát, biết bao người bị oan uổng, oan khiên, uất ức. Để hắn vơ vét được rất nhiều tiền của đất đai. Vợ Thủ Huần chẳng may lâm bệnh chết sớm, hắn vô cùng thương tiếc, bỏ tiền làm ma chay linh đình, đàn trai tế lễ trọng thể. Em, sao em lại bỏ anh, em đi sớm thế? Vợ chồng chúng mình chưa sống được bao năm, anh vất vả làm ăn chạy trọt lo lót kiếm tiền để cho vợ chồng mình hưởng già sau này. Chưa kịp hưởng già thì em đã qua đời. Em yêu ơi, em đã bỏ anh rồi. Em yêu, anh biết sống thế nào đây? Vĩnh biệt em yêu. Do vợ chết sớm, lại chưa có con, tiền bạc của hắn không biết tiêu đâu cho hết. Ngoài số chôn cất, hắn đem tiền tậu ruộng làm nhà. Ruộng của hắn cò bay thẳng cánh, mỗi mùa thu hoạch cả hàng ngàn dạ lúa. Khi thấy cuộc sống quá thừa thãi, hắn bèn thôi việc nghỉ hưu để về nhà sống một cuộc đời trường giả. Một hôm, có người mách cho Thủ Huần biết ở chợ Mạnh Ma ở Quảng Yên là nơi mà người sống và người chết có thể gặp nhau, âm dương giao hòa, vào lúc nửa đêm ngày mồng 1 tháng 6 hàng năm. Từ ngày vợ chết đến nay, đã ngoài 10 năm, nhưng hắn vẫn không lúc nào quên được hình bóng của vợ. Nghe người ta mách như thế, hắn bèn giao nhà cửa lại cho bà con trông coi, rồi làm một chuyến du lịch ra ngoài miền Bắc, đến Mạch Mà, mong gặp lại mặt vợ cho thỏa lòng thương nhớ bấy lâu. Đến chợ Mạch Mà, hai vợ chồng Thủ Huần được gặp lại nhau. Hơn 10 năm cách biệt, giây phút tái ngộ, cả hai cùng mừng mừng tủi tủi. Em đã gặp lại em rồi. Anh, 10 năm chúng ta không gặp nhau. hôm nay trời đã cho chúng mình tái ngộ. Em yêu. Mười năm không gặp tưởng chừng đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ, em ơi bên kia có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ mãi còn trong ta, một đời cuồng điên. Thấy vợ ăn mặc đài cát, hắn mừng thầm trong bụng, rồi dắt vợ ra một chỗ, kể cho vợ nghe cảnh sống của mình từ lúc âm dương cách biệt. Rồi hắn hỏi vợ: Em ơi, lâu nay em làm gì vậy ở đây? Em làm vú nuôi trong cung vua. Cuộc sống của em hiện giờ không có gì đáng phàn nàn hết. Em có một gian nhà riêng trong hoàng cung, cái ăn cái mặc cũng được chu cấp đầy đủ. Anh đừng lo cho em. Hắn cầm lấy tay vợ và nói: Anh nhớ em quá. Anh vẫn chưa đi bước nữa, vẫn chưa tái giá, vẫn ở vậy. Anh muốn theo em xuống dưới đó chơi ít lâu có được không?
Được anh à, nhưng anh nhớ là chỉ trong vài ngày là cùng thôi nha. Nếu mà anh ở đó quá hạn là nguy hiểm lắm đó.
Được, em đưa anh đến chỗ em đi.
Hai đứa mình đi anh à?
Thu Huân và vợ cùng đi. Qua mấy dặm đường tối tăm mù mịt, chẳng mấy chốc đã đến cõi âm ti địa phủ. Hắn rùng mình khi lọt qua bao nhiêu cổng trước lúc vào thành nội. Qua những tên quỷ gác cổng, mặt xanh, nanh vàng, rất gớm ghiếc. Nhờ có vợ bên cạnh dắt đường nên chỗ nào cũng vào được chót lọt. Đến một gian nhà thấp, vợ hắn bảo:
Anh ơi, đây là nhà bếp nhá, đằng kia là nhà ngục, trước mặt là cung hoàng hậu, chỗ em túc trực hàng ngày, rồi qua khỏi đấy là đến cung vua. Bây giờ anh cứ ẩn tạm trong căn buồng vắng này, vì không thể lên buồng của em ở trên kia được. Em sẽ kiếm cách cho anh đi xem một vài chỗ, nhưng rồi phải về ngay anh nhé.
Chiều hôm đó, người vợ về trao cho Thủ Huân một mảnh thẻ bài bằng gỗ và nói:
Anh ơi, có thẻ bài này anh đi được rồi đấy. Mọi nơi khác thì anh cứ đi xem cho thỏa thích, không sao. Riêng có cung vua và cung hoàng hậu thì anh tuyệt đối không được vào. Anh nhớ không? Không được vào cung vua và cung hoàng hậu nha. Được, anh sẽ nhớ. Hắn lượn mấy vòng chung quanh nhà bếp, rồi tiện chân đến nhà ngục. Chưa lọt khỏi cổng ngục, hắn đã tận mắt chứng kiến bao cảnh hãi hùng ghê rợn. Những linh hồn tội lỗi bị tùng xẻo, bị móc mắt, rồi cắt lưỡi, bị ném vào vạc dầu đang sôi sùng sục, bị xiên bằng dùi nung đỏ rực. Tiếng kêu khóc của các hồn ma vang dậy chốn Diêm Đình. Hắn thấy bồn chồn trước cảnh báo oán những tội lỗi của con người trốn dương thế. Sau cái bàn xẻo thịt là cả một kho gông. Trong đó có một cái gông đặc biệt, nó vừa to vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt. Thu Huân lân la hỏi người cai ngục: "Bác à, ê, cái thứ gông này để làm gì vậy bác, mà sao mà nó vừa to vừa dài mà nó nặng như vậy?" "À, cái gông này là để chờ một cái thằng ác nghiệt ở trần gian nó xuống đây. Tất cả những cái gông này đều đã có chủ. Cứ xem gông to hay gông nhỏ thì biết là tội ác của chủ nó như thế nào." Thu Huân lại hỏi: "À, thế bác ơi, thế cái thằng mà sẽ đeo cái gông vừa to vừa dài vừa nặng đó là ai vậy bác? Bác có thể cho tôi biết được không?" Lão cai ngục thủng thỉnh dở một cuốn sách vừa to vừa dày. Chỉ vào một hàng chữ và đọc: "Đây rồi, hắn tên họ đầy đủ là Võ Thủ Hoàng. Võ Thủ Hoàng, người ta còn gọi hắn là Thủ Huân. Thủ Huân, cái thằng cha này ở Đại Nam Quốc, Gia Định tỉnh, Phúc Chính huyện. Nó mà xuống đây là nó chết chắc luôn, cái thằng đại gian đại ác này." Nghe lão cai ngục nói đến đó, đúng tên mình, đúng địa chỉ của mình, Thủ Huân giật mình, lòng dạ bồn chồn, mặt mày xám ngắt. Nhưng hắn cố giữ vẻ bình tĩnh và hỏi xem: Thế bác ơi, hắn có tội gì mà phải đeo cái gông nặng mà to thế này bác hả? Tội gì vậy bác?" "Để ta uống nước, ta nói cho mà nghe. Lão cai ngục uống ngụm nước xong, mắt không rời quyển sách, đọc tiếp: "Người nghe đây, đây là những tội của hắn đấy. Người có quen hắn thì về nói cho hắn biết. Nhớ nhá, khi còn làm thơ lại nơi các công đường, hắn đã vì tiền mà bẻ cong sự thật, biến phải làm trái, biến đúng ra sai, làm bao nhiêu việc oan khốc đến nỗi tội ác của hắn đen kín cả mấy trang giấy đây. Này, nghe tôi đọc đây. Năm Ất Sửu, hắn sửa hai chữ Ngộ Sát thành Cố Sát, làm cho hai mẹ con thị nhân bị xử chết oan, để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc này, Thủ Huân được 10 nén vàng và 10 nén bạc, 100 quan tiền. Cũng năm đó, hắn làm cho ông Ngô Lai ở thôn Bình Ca trở thành tội đồ, bị 20 năm tù oan, chỉ vì trong nhà có cái áo vải vàng. Hắn làm thế để chiếm đoạt của ông ta 12 mẫu ruộng. Hắn làm như thế xuống đây là hắn chết chắc luôn. Gông này đang chờ hắn đấy. Viên cai ngục cứ thế đọc vanh vách từng tội lỗi của Thù Huân, chính xác nơi chốn, thời gian, sự việc, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Thù Huân nghe xong đổ mồ hôi hột, mặt mày tái xanh. Hắn không ngờ rằng mỗi một cái cất tay, động chân của hắn ở trên dương thế, dưới này đều rõ mồn một như là có gắn camera vậy. Hắn cố ngắt lời, đánh trống lảng. Bác ơi, thế vợ của hắn có cùng đeo cái gông này với hắn không hả bác? Ồ, ai làm thì người ấy chịu chứ. Nghe đâu vợ hắn là người tốt, đã xuống đây rồi. Nhiều gió thì gặp bão thôi, ai làm người đó chịu. Thù Huân lại gặng hỏi, bác ơi, bác thì gì nữa? Ví thử ví thử hắn ha ha ha. Hắn muốn cái gì? Hắn muốn hối cả cái thì hắn phải làm thế nào hả bác? Muốn hối cải thì làm sao? Lão cai ngục hạ sách xuống bàn đáp, đã vay thì ắt là phải trả thôi. Nếu mà hắn muốn thoát ách gông xiềng thì phải đem hết của cải bất nhân mà bố thí cho người nghèo cho bằng hết, như vậy thì hắn mới thoát khỏi ách gông xiềng này. Người có gặp hắn thì nói cho hắn biết như vậy nha. Được rồi, thôi, đi đi. Từ biệt viên cai ngục và những hình cụ khủng khiếp, Thủ Huân không còn bụng dạ nào để đi xem những nơi khác nữa. Vợ Thủ Huân thấy chồng tự dưng đòi về, liền đưa chồng ra khỏi hoàng cung của Diêm Vương để trở về dương thế. Lúc sắp chia tay, hắn bảo vợ, em ơi, anh phải về trang trải công nợ, có lẽ 3 năm nữa anh sẽ lại xuống thăm em. Lúc đó em nhớ lên chợ để đón anh xuống với em nha. Được anh yêu, em lúc nào cũng chờ anh ở đây, anh về bình an nha. Về tới gia đình, Thù Huân mạnh tay làm phước và bố thí. Hắn tập hợp tất cả những người nghèo khó ở trong vùng lại, phát cho họ tiền bạc và lúa gạo. Hắn còn đem ruộng đất của mình cúng cho làng để dùng vào việc công ích nữa. Ai khó khăn đến cầu cạnh, hắn đều sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ vài tháng sau, số tiền Thù Huân dùng vào việc bố thí phải lên đến hàng vạn. người ta thấy việc hắn làm rất lấy làm lạ. Không hiểu tại sao một tay riết rong như hắn, keo kiệt bủn xỉn, luôn chặt chẽ và khắt khe trong các mối quan hệ, tại sao bây giờ lại trở nên hào phóng một cách lạ thường như vậy? Kỳ thiệt! Có những người trước ghét hắn, chửi hắn, bây giờ lại đâm ra thương hại hắn. Cũng có người bàn tán sầm si: ôi dào ơi, thứ của vô nhân bất nghĩa ấy, không trước thì sau, thế nào cũng đội nón ra đi mà thôi, có cái gì đâu mà lạ. Của phù vân rồi cũng vẩn xuống ao thôi mà. Người khác lại nói: có lẽ hắn không có còn cái gì đâu nha, biết để của cũng chẳng làm được cái chuyện gì, cho nên là mới cho đi, nó dơ bớt đi thôi đó mà, có gì đâu. Thứ đồ gian ác không, tuyệt tử, không có con cái gì đâu, có đẻ con không có hậu môn luôn. Người khác lại nói: chẳng hiểu mà tại sao mà hạnh ký này lại tốt thế không biết nữa, có điểm gì đây. Thôi cũng được, anh cho tiền thì cứ lấy, tội gì mà không lấy nhỉ? Không lạ thật cái chứ, sao mà tự nhiên hắn lại rộng lượng vậy không biết nè. Kệ, cho thì lấy gì, tội gì không lấy à? Bàn tán xôn xao. Thù Huỳnh nghe rất nhiều lời đàm tiếu về mình, nhưng hắn vẫn thinh lặng, không nói gì cả, cứ rộng tay làm phước bố thí, không hề tiếc. Cứ như thế, sau 3 năm, Thù Huỳnh tính ra đã phá tán được 3/4 cơ nghiệp. Nhớ lại lời hẹn, hắn lại khăn gói ra Bắc, tìm đến chợ Mạnh Ma. Ở đây, hắn dỗ khéo nên lại được vợ dẫn đường cho xuống thăm Cõi Âm một lần nữa. Khi trở lại nhà ngục, Thù Huỳnh thấy quang cảnh vẫn như cũ. Vẫn là lão cai ngục 3 năm về trước. Cảnh bố trí y hệt như xưa, cũng có nơi mổ bụng, nơi móc mắt, nơi cắt tay, tiếng rên la hét inh tai nhức óc.
Hỡi những người còn sống, xin thương đến chúng tôi. Những người đã chết, hỡi những người còn sống, xin thương đến chúng tôi.
Duy cái chỗ để gông thì có ít nhiều thay đổi. Bên cạnh những cái vẫn còn nguyên hình như xưa, thì lại có những cái trước nhỏ mà bây giờ đã to hơn rồi. Có cái trước to, bây giờ lại nhỏ hẳn đi. Đặc biệt, cái gông mà Thù Huỳnh chú ý nhất, nó vừa dài vừa to vừa nặng bằng sắt lần trước Thù Huỳnh thấy, thì bây giờ nó đã rút ngắn lại. Tuy vẫn còn to và dài hơn các thứ gông thường một tí, hắn lân la hỏi lão cai ngục: à, bác à, tôi thấy cái gông này này, trước kia nó vẫn ở nơi này mà, nhưng mà hồi đó đó, tôi nhớ là hồi đó nó to lắm thì phải, sao bây giờ nó lại nhỏ đi thế này hả bác hả?
Trí nhớ của người cũng khá đấy, đúng đấy. Cái gông này nó nhỏ đi,
có lẽ gần đây, ở trên dương thế, cái thằng cha ấy, nó đã biết chuộc lỗi của nó rồi, cho nên cái gông nó đã nhỏ lại rồi. Nếu mà hắn cố gắng hơn nữa, thì rồi sẽ có phúc lớn, không phải đeo gông nữa đâu. Người có về gặp hắn thì nói cho hắn biết như vậy nha. Được rồi, thôi, đi về đi. Thu Huân lại trở về nhân gian. Về tới gia đình, hắn lại tiếp tục công việc bố thí và giúp đỡ người nghèo. Lần này, hắn bán hết tất cả những gì còn sót lại, kể cả cửa nhà, ruộng đất. Hắn đến Biên Hòa, dựng một ngôi chùa lớn để tu tâm dưỡng tính và sám hối tất cả những tội lỗi xưa kia đã phạm phải. Rồi Thủ Huân xuôi sông Đồng Nai để làm một việc nghĩa cuối cùng. Chẳng là thời bấy giờ từ Đồng Nai đi Sài Gòn chỉ có đường sông là thuận tiện, vì đường bộ còn lắm thú dữ, cọp, beo, rắn, rít, rất là nguy hiểm, không ai dám qua lại. Nhưng tại ngã ba sông Đồng Nai và sông Sài Gòn lúc đó rất hoang vu, chưa có người ở. Ghe thuyền qua lại, gặp lúc ngược nước thì phải dừng lại chờ. Lắm lúc thiếu nước uống và lương thực, rất bất tiện. Thủ Huân bèn quyết định bỏ tiền ra, kết làm một chiếc bè thật lớn. Trên chiếc bè ấy dựng mấy gian nhà, có đủ chỗ nghỉ ngơi, sẵn nồi điêu song chảo, củi gạo mắm muối. Những người nghèo khó lỡ độ đường có thể ở đó tạm trú, người đôi ba bữa, kẻ dăm ba tháng, mà không phải trả một đồng xu cắt bạc nào. Thủ Huân tiếp tục ở trên cái nhà bè đó để giúp đỡ khách bộ hành Nam Bắc cho tới ngày nhắm mắt lìa đời. Do những tháng ngày cuối đời, Thủ Huân đã thật tâm hối lỗi, làm những việc tốt, giúp đỡ người nghèo. Cho nên khi xuống âm phủ, cái gông của Thủ Huân cũng đã tiêu tan mất. Chỗ ngã ba sông Đồng Nai và sông Gia Định, nơi có chiếc bè từ thiện năm xưa, được dân gian gọi là sông Nhà Bè. Thương Chiêm và các bạn, Sài Gòn hai phía là sông. Ai đến xứ này đều biết câu ca:
Nhà bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai thì về. Ali hò lơ, Ali hò lơ, đường về xứ bạn không xa, qua vùng đất đỏ rồi ra Biên Hòa. Ali hò lơ, Ali hò lơ, nhà bè nước chảy chia đôi, ai về dưới ruộng cùng tôi thì về. Ali hò lơ, Ali hò lơ.
Câu ca ấy cũng man mác như dòng sông hôm nay. Người dân kể rằng khi xưa tổ tiên ta ngoài Bắc vào Nam đều đi theo đường biển, tiến vào sông Sài Gòn. Khi ấy nơi này rậm rịt, cây cối tùm, nước ngập khắp nơi, nhiều hổ và trâu rừng. Mênh mông màu xanh của rừng nước lợ, nhìn không thấy bóng người. Dân ta ban đầu neo đậu ngoài sông, mưu sinh, dựng nên nhiều cái bè kiên cố, nên người ta gọi là xứ nhà bè. Sau rồi đồng bào và đông hơn, người ta tiến sâu vào rừng rậm, dựng nhà cửa, phố thị, làm nên xứ Đồng Nai, thành phố Sài Gòn. Từ đó có câu ca nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Ngày nay ở Cù Lao Hiệp Hòa, tỉnh Biên Hòa, vẫn còn có một ngôi chùa mang tên là Trúc Thọ, là ngôi chùa do chính Thủ Huần xây cất. Người dân Cù Lao Phố vẫn truyền tụng câu chuyện của Thủ Huần như một bài học về lòng nhân ái và hướng thiện cho các thế hệ đã qua, cũng như cho hôm nay và mãi mãi về sau. Đó là sự tích sông nhà bè. Các bạn cho chạm phá tay đi. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện sông nhà bè được kể với anh chị em và các bạn đúng vào tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn, để mỗi người chúng ta suy nghĩ về sự liên kết giữa đời này với đời sau. Ta nói là gieo gió thì gặt bão. Chúng ta sống trong tháng 11. Anh chị em được mời gọi đi viếng đất thánh, nhà hài cốt. Trong tháng 11 được 8 ngày. Mỗi ngày mới đi viếng, được lấy một ơn tàn xá. Ơn toàn xá ấy phải nhường cho các linh hồn. Ơn toàn xá là ơn tha tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội, để ta mau được về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Hoặc là trong tháng 11 có một ngày nữa, nếu đi viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha, kinh tinh kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cũng được lãnh một ơn toàn xá và phải chỉ cho các linh hồn, nhường lại cho các linh hồn. Vì ta biết được rằng là khi mình nhắm mắt lìa cõi đời này, chết không phải là hết. Ta bảo là chó chết hết chuyện, nhưng mà người chết là còn lắm chuyện nữa. Vì chết chỉ là biến đổi cách sống mới, cách sống khác. Cái sống không còn lệ thuộc vào cái thân xác, vào cái vật chất này. Cái sống ấy, vì là phần linh hồn mà Thiên Chúa đã dựng nên thì không bao giờ tan biến, không bao giờ mất được. Mỗi người được sinh ra và sẽ sống mãi. Sống mãi trong cõi đời sau để được hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc là trầm luân đời đời, hư mất đời đời. Là do kết quả của những gì ta sống trên dương gian này. Mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa và sẽ thấy rõ tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm của ta khi còn sống trên dương gian này. Khi nhắm mắt lìa đời, tất cả sẽ phơi bày trần trụi trước mặt Thiên Chúa, không giấu giếm được bất kỳ một cái gì. Cho dẫu trên cõi đời này những việc gian ác ta làm, thoát khỏi mắt người đời, thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng khi nhắm mắt lìa đời, tất cả những gì ta nói, ta làm, ta suy nghĩ đều phơi bày hết, và mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống này trên dương gian này cho cuộc sống mai sau. Dứt khoát rõ ràng như vậy, dù mình có tin hay không tin, dù mình có nhận hay không nhận, cũng như thế là như thế. Vậy thì đi làm cái gì bây giờ thưa anh chị em, mới có tín điều các thánh cùng thông công? Chúng ta đang sống trên trần gian này gọi là giáo hội lữ hành. Giáo hội lữ hành, giáo hội chiến đấu. Ta phải chiến đấu với thế gian, ma quỷ và xác thịt. Khi ta chiến đấu trên trần gian này rồi, mà nếu ta qua đời mà chưa được lên thiên đàng, còn ở luyện ngục, gọi là ở đi cho nó dễ hiểu, cái tình trạng là chưa được về hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa, nhưng không phải trầm luân đời đời, tình trạng chuyển tiếp trước khi vào thiên đàng. Thì lúc đó, lúc ta chết rồi, ta không thể làm bất cứ điều gì gọi là việc lành phúc đức được nữa. Hết rồi. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt. Đây là giờ của sự công thẳng. Ta phải đền, phải bù, phải trả tất cả những gì còn thiếu sót trong cuộc sống dương gian. Nhất là việc lành, bác ái ta đã không làm. Vì thế mà ta vẫn xét mình là tội đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Những điều tốt, điều hay, điều lành, điều thiện, đáng lẽ ta phải làm mà ta không làm. Cho nên đừng tưởng rằng tôi không làm điều gì ác là tôi được lên thiên đàng. Tôi không làm điều ác chỉ là một phần, nhưng biết bao nhiêu điều thiện, điều tốt, điều lành tôi đã không làm. Tôi phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái đó. Mà bây giờ mình không còn cơ hội nữa rồi, thì phải trông nhờ vào người sống trên dương thế. Họ làm những việc lành phúc đức để chỉ cho những người đã qua đời. Cho nên những việc bác ái và đáng lẽ khi còn sống mình không làm, bây giờ con cháu làm để chỉ cho mình. Việc cầu nguyện, hồi xưa mình chỉ lo kiếm tiền, không lo cầu nguyện. Bây giờ người trên dương thế cầu nguyện cho mình, xin lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái và dâng những hy sinh để đền thay tội lỗi cho mình. Để nhờ đó mà mình được tha bớt hình phạt, mình được thanh tẩy, thanh luyện, càng ngày càng tinh tuyền, càng ngày càng trinh trong, càng ngày càng trong ngần để về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Cái đau khổ nhất của những người trong luyện ngục đó là thấy được Thiên Chúa tốt lành, thánh thiện, mà mình thì thấy mình vô cùng bất xứng, mà lại muốn khao khát đến với Chúa. Cho nên là muốn mà không được, khao khát mà không xong, thì nhờ những người trên dương thế này dâng lễ, hy sinh, cầu nguyện, làm việc bác ái, để cho mình càng ngày càng nên trong, càng ngày càng nên trắng, càng ngày càng nên sạch, xứng đáng đến với trước mặt Chúa, hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Đây gọi là giáo hội đau khổ, giáo hội lữ hành, giáo hội chiến đấu, hiệp thông với giáo hội đau khổ, giáo hội thanh luyện, để những người ấy khi lên thiên đàng gọi là giáo hội khải hoàn. Khi lên thiên đàng, giáo hội khải hoàn sẽ cầu thay nguyện giúp cho mình trước tòa Chúa, để cho những người sống trên dương thế này biết sống, biết nghĩ, biết nói, biết làm tốt đẹp lòng Chúa, để khi họ qua đời họ mau chóng được về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Người sống dương thế cầu cho kẻ qua đời còn trong luyện ngục, người trong luyện ngục lên thiên đàng cầu thay nguyện giúp cho những người sống trên dương thế. Điều đó ta gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Anh chị em và các bạn nắm chưa ạ? Vâng. Cho nên chúng ta thấy là mình cứ tưởng rằng mình không làm cái điều gì sai cuối là mình an toàn. Chúng ta còn nhớ dụ ngôn người phú hộ và người nghèo Lazaro. Ông phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, chẳng quan tâm, chẳng xót thương gì đến người nghèo Lazaro đang ngồi ngay trước cửa nhà mình. Ông đâu làm điều gì xấu, ông ăn uống của ông, nhưng mà cái điều tội của ông là ông không biết quan tâm, không biết chia sẻ, không biết xót thương những người khác. Cho nên khi ông ấy qua đời, ông ấy phải vào chốn cực hình, mà xin một giọt nước cũng không được. Và thấy Lazaro nghèo khổ, bây giờ được hưởng hạnh phúc ngồi bên lòng Abraham. Và Abraham trả lời là ngày xưa khi còn sống dưới dương thế, ông đã quá đầy đủ, còn Lazaro đã chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ Lazaro được hưởng phần phúc, còn ông phải lãnh cái hình phạt vì đã không biết xót thương người khác. Và ta thấy dụ Matthew chương 25 nói về ngày cánh chung, đến để phân biệt kẻ lành người dữ, kẻ tốt và kẻ xấu, chiên và dê. Thì nói, Chúa nói với những người bên phải rằng là hãy vào hưởng hạnh phúc thiên đàng, vì xưa ta đói đã cho ăn, ta khát đã cho uống, rách rưới cho ăn mặc, vân vân. Con đâu có làm gì cho Chúa đâu. Chúa trả lời, những gì con làm cho những người bé mọn nhất là con làm cho ta. Hãy vào hưởng hạnh phúc thiên đàng với ta. Và bên tay trái bên tả, dê, cỏ lùng, những kẻ gian ác, cút khỏi mắt ta, vì ta đói đã không cho ăn, khát không cho uống. Họ cãi lại, có bây giờ con thấy Chúa đói mà không cho ăn khát, mà không cho uống, rách rưới mà không cho mặc đâu. Có là con cho liền chứ. Chúa bảo, những gì không làm cho những người bé mọn nhất là không làm cho ta. Cút khỏi mắt ta. Vậy thì, trong cuộc sống trên dương gian này, thưa anh chị em, hãy tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hãy thực hành lòng thương xót Chúa. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, luôn luôn cho người ta có cơ hội để quay trở lại. Giống như câu chuyện của Thu Huần, nếu ông ta biết sám hối, ông ta biết quay trở lại, thì cái gông, cái cùm đó sẽ không còn nữa. Sám hối, quay trở lại không phải chỉ là bằng môi miệng hay là bằng những giọt nước mắt cá sấu, nhưng mà là bằng hành động cụ thể, như là ông Gia kêu. Nếu tôi thiệt hại, làm thiệt hại ai cái gì, tôi đền gấp bốn, và tôi xin cắt một nửa phần gia tài của tôi để cho những người nghèo. Ngày hôm nay, mình còn cơ hội để làm việc bác ái. Mình cho đi thì mình còn mãi, vơ vào sẽ phải buông ra. Nhắm mắt xuôi tay thì phải buông hết tất cả những gì mình bon góp, khi cóp nhặt nhạnh bằng mọi phương tiện, kể cả bất chính. Phải bỏ lại hết, không mang theo được bất cứ cái gì. Những gì mình cho đi, những gì mình chia sẻ, những gì mình lấy để thực hành lòng thương xót, thì những cái đấy còn mãi cho cuộc sống mai sau. Vì Chúa nói, hãy vào hưởng sự vui mừng, vì những gì con làm cho những người bé mọn nhất là làm cho chính ta. Và Chúa nói, hãy dùng tiền của này mà mua lấy bạn hữu, để sau này khi con mất thì những người đó sẽ đón rước con vào nước trời. Bạn hữu ấy là những người nghèo, những người khô rách áo ôm, những người mà mình cần phải thực hành lòng thương xót với họ. Và cuối cùng, thưa anh chị em, để khỏi phải như Thủ Huần lo lắng không biết chết mình sẽ ra sao, mình có thể biết chắc chắn chết mình sẽ như thế nào khi mình nghe và làm theo lời Chúa. Những ai loan truyền lòng thương xót, những ai tín thác vào lòng thương xót của ta và đi loan truyền lòng thương xót, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Giờ ra đi của họ, ta sẽ đến như người mục tử đón đứa con về hưởng hạnh phúc, chứ không phải như quan tòa đến để luận phạt. Chúc anh chị em và các bạn luôn luôn hăng say tín thác vào lòng thương xót Chúa, nhiệt thành ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, để giờ ra đi của mỗi người là giờ ra đi bình an, về với đấng giàu lòng thương xót. Amen.